Thứ ba, phẩm đệ tử, xá lợi Phất. Lúc bấy giờ, trưởng giả Duy Ma Cật nghĩ rằng: nay ta bệnh nằm ở giường, Thế Tôn là đấng đại từ, lẽ đâu không đối lòng thương xót. Phật đã biết ý ông, liền bảo Xá Lợi Phất rằng: ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia, con từng ở trong rừng ngồi yên lặng dưới gốc cây. Khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất ngồi sững đó mới là ngồi yên lặng. Vả chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý mới là ngồi yên lặng, không khởi diệt tận định, mà hiện các oai nghi mới là ngồi yên lặng, không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu mới là ngồi yên lặng, tâm không trụ trong cũng không ở ngoài mới là ngồi yên lặng. Đối với các kiến chấp không động mà tu 37 phẩm trợ đạo mới là ngồi yên lặng, không đoạn phiền não mà vào niết bàn mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi được như thế là chỗ Phật ấn khả vậy. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nghe nói những lời đó rồi im lặng không trả lời đặng, nên con không dám đến thăm bệnh ông. Mục Kiền Liên. Phật bảo đại mục Kiền Liên, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Mục Kiền Liên bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia, con vào trong thành Tỳ Gia Ly, ở trong xóm làng nói pháp cho các hàng cư sĩ nghe. Lúc ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: này ngài đại mục Kiền Liên, nói pháp cho bạch y cư sĩ. Không phải như ngài nói đó, vả chăng nói pháp phải đúng như pháp mà nói. Pháp không chúng sanh, lìa chúng sanh cấu. Pháp không có ngã, lìa ngã cấu. Pháp không có thọ mạng, lìa sanh tử. Pháp không có nhân, làng trước làng sau đều dứt. Pháp thường vắng lặng, bật hết các tướng. Pháp lìa các tướng, không phải cảnh bị duyên. Pháp không danh tự, dứt đường ngôn ngữ. Pháp không nói năng, lìa giác quán. Pháp không hình tướng, như hư không. Pháp không hí luận, rốt ráo là không. Pháp không ngã sở, lìa ngã sở. Pháp không phân biệt, lìa các thức. Pháp không chi so sánh, không có đối đãi. Pháp không thuộc nhân, không nhờ duyên. Pháp đồng pháp tánh, khắp vào các pháp. Pháp tùy nơi như, không có chỗ tùy. Pháp trụ thật tế, các bên không động được. Pháp không lay động, không nương sáu trần. Pháp không tới lui, thường không dừng. Pháp thuận không tùy vô tướng, ứng vô giác. Pháp lìa tốt xấu, pháp không thêm bớt. Pháp không sanh diệt, pháp không chỗ về. Pháp ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Pháp không cao thấp, pháp thường trụ không động. Pháp lìa tất cả quán hạnh. Thưa ngài đại mục Kiền Liên, pháp tướng như thế đâu có thể nói ư? Vả chăng người nói pháp không nói không dạy, còn người nghe cũng không nghe không được. Ví như nhà huyễn thuật nói pháp cho người huyễn hóa nghe, phải dụng tâm như thế mà nói pháp, phải biết căn cơ của chúng sanh có lợi độn, khéo nơi tri kiến không bị ngăn ngại, lấy tâm đại bi ngợi khen pháp đại thừa, nghĩ nhớ đền trả ơn Phật, chớ để ngôi tam bảo dứt mất. Như vậy mới nên nói pháp. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy rồi, 800 cư sĩ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con không được biện tài như thế, nên không dám lãnh đến thăm bệnh ông. Đại Ca Diếp. Phật bảo Đại Ca Diếp: "Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật." Ca Diếp bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Là vì sao? Con nhớ lại trước kia khi khất thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Này Ngài Đại Ca Diếp, có lòng từ bi mà không phổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài Ca Diếp ở pháp bình đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp, vì không ăn mà đi khất thực, vì phá tướng hòa hiệp mà bốc cơm ăn, vì không nhận mà nhận món ăn của người, vì tưởng không tụ mà vào làng sớm, có thấy sắc cũng như người đuôi, có nghe tiếng cũng như vang, có ngửi mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt, chạm các vật như trí chứng, biết các pháp tướng như huyễn, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay cũng không diệt. Ngài Ca Diếp, nếu có thể không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, dùng tướng tà mà vào chánh pháp, dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường chư Phật và các bậc hiền thánh, rồi sao mới ăn? Ăn như thế không phải có phiền não, không phải rời phiền não, không phải vào định ý, không phải ra định ý, không phải ở thế gian, không phải ở niết bàn. Người thí không có phước lớn, không có phước nhỏ, không được lợi ích, không bị tổn hại. Đó chính là vào Phật đạo, không nương theo hạnh thanh văn. Ngài Ca Diếp, nếu ăn như thế là ăn đồ cúng thí của người không uổng vậy. Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe ông Duy Ma Cật nói lời ấy, tỏ ngộ được điều chưa từng có, càng sâu khởi tâm cung kính tất cả các vị Bồ Tát. Con lại nghĩ rằng kẻ danh gia này có biện tài trí tuệ mới được như thế, ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ ấy đến nay, con chẳng còn đem hạnh thanh văn bích chi Phật để khuyên dạy người. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Tu Bồ Đề. Phật bảo Tu Bồ Đề: "Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật." Tu Bồ Đề bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thuở trước, con vào khất thực nơi nhà ông, lúc đó trưởng giả Duy Ma Cật lấy cái bát của con đựng đầy cơm, rồi nói với con rằng: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng. Đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm nộ si, cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mình mà theo một tướng, không dứt si ái, sanh ra giải thoát. Ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, không mở cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế, không phải đắc quả cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng không phải rời phàm phu, không phải thánh nhân không phải không thánh nhân. Tuy làm nên tất cả các pháp mà rời tướng các pháp, thế mới nên lấy món ăn. Như Tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp. Bọn lục sư ngoại đạo kia như Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc Già Lê Câu Sa Lê Tử, Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Ba La, Ca La Cu Đà La Chiên Viên, Ni Kiền Đà Nhã Tử là thầy của Ngài. Ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia đọa, Ngài cũng đọa theo, mới nên lấy món ăn. Tu Bồ Đề, nếu Ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ giác, ở nơi tám nạn, không được khỏi nạn, đồng với phiền não, lìa pháp thanh tịnh, Ngài được vô tránh tam muội, tất cả chúng sanh cũng được tam muội ấy. Những người thí cho Ngài chẳng gọi phước điền, những kẻ cúng dường cho Ngài đọa vào ba đường ác, Ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ, Ngài cùng với các ma và các trần lao như nhau không khác. Đối với tất cả chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh báng Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng tăng, hoàn toàn không được diệt độ. Nếu Ngài được như thế mới nên lấy món ăn. Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe những lời ấy rồi mờ mịt, không biết là nói gì, cũng không biết lấy lời chi đáp. Con liền để bát lại, muốn ra khỏi nhà ông. Ông Duy Ma Cật nói: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài lấy bát chớ sợ. Ý Ngài nghĩ sao? Như Phật biến ra một người huyễn hóa, và nếu người huyễn hóa đó đem việc này hỏi Ngài, chừng ấy Ngài có sợ chăng? Con đáp: Không sợ. Trưởng giả Duy Ma Cật lại nói: Tất cả các pháp như tướng huyễn hóa, Ngài không nên có tâm sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả lời nói năng không lìa tướng huyễn hóa. Chí như người trí không chấp văn tự nên không sợ. Vì sao thế? Tánh văn tự vốn ly, không có văn tự đó là giải thoát. Tướng giải thoát đó là các pháp vậy. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy rồi, 200 thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Phú Lâu Na. Phật bảo Phú Lâu Na: Di Đà La Ni tử, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia con ở trong rừng lớn, dưới gốc cây nói pháp cho các tỳ kheo mới học. Lúc đó ông Duy Ma Cật đến bảo con: Thưa Phú Lâu Na, Ngài nên nhập định trước để quán sát tâm địa của những người này, rồi sau mới nên nói pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báo, phải biết rõ tâm niệm của các vị tỳ kheo này, chớ cho ngọc lưu ly đồng với thủy tinh. Ngài không biết được căn nguyên của chúng sanh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà phát khởi cho họ. Những người kia tự không có tỳ vết, chớ làm cho họ có tỳ vết. Họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chân trâu, chớ cho ánh sáng mặt trời đồng với lửa đơm đớm. Ngài Phú Lâu Na, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng quên lãng, nay tại sao lại lấy pháp tiểu thừa dẫn dạy họ? Tôi xem hàng tiểu thừa trí tuệ cạn cỡ cũng như người mù, không phân biệt được căn tánh lợi độn của chúng sanh. Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật liền nhập tam muội, làm cho những vị tỳ kheo đó biết được kiếp trước của mình đã từng ở nơi 500 đức Phật, vung trồng các cội đức, hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền đó rỗng suốt trở lại đặng bổn tâm đại thừa. Khi ấy các vị tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ nơi chân ông Duy Ma Cật, ông liền nhân đó nói pháp, làm cho tất cả không còn thối lui nơi đạo vô thượng bồ đề. Con nghĩ hàng thanh văn như con không quán được căn cơ của người, không nên nói pháp, vì thế con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Maha Ca Chiên Viên. Phật bảo Maha Ca Chiên Viên: Ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ca Chiên Viên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? nhớ lại lúc trước Phật nói lượt qua yếu chỉ các pháp cho các tỳ kheo nghe, sau khi đó con diễn nói lại nghĩa ấy là những nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Ca Chiên Viên, ngài chớ nên đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Ngài Ca Chiên Viên, các pháp rốt ráo không sanh không diệt là nghĩa vô thường. Năm ấm rộng không, không chỗ khởi là nghĩa khổ. Các pháp rốt ráo không có là nghĩa không. Ngã và vô ngã không hai là nghĩa vô ngã. Pháp trước không sanh, nay cũng không diệt là nghĩa tịch diệt. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy xong, các tỳ kheo kia tâm được giải thoát. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. A Na Luật. Phật bảo A Na Luật, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. A Na Luật bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con đi kinh hành một chỗ nọ, khi ấy có vị Phạm Vương tên Nghiêm Tịnh cùng với một muôn Phạm Vương khác phóng ánh sáng trong sạch rực rỡ đến chỗ con cúi đầu làm lễ và hỏi: Thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn của ngài thấy xa được bao nhiêu? Con liền đáp: Nhân giả, tôi thấy cõi tam thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni đây như thấy trái A-ma-lặc trong bàn tay vậy. Lúc đó ông Duy Ma Cật đến nói với con: Thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn của ngài thấy đó làm ra tướng mà thấy hay là không làm ra tướng mà thấy? Nếu như làm ra tướng thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo, nếu không làm ra tướng thì là vô vi, lẽ ra không thấy. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nín lặng. Các vị Phạm Thiên nghe ông Duy Ma Cật nói lời ấy rồi đặng chỗ chưa từng có, liền làm lễ hỏi ông rằng: Bạch ngài, ở trong đời ai là người có chân thiên nhãn? Trưởng giả Duy Ma Cật đáp: Có Phật Thế Tôn được chân thiên nhãn, thường ở tam muội thấy suốt các cõi Phật không có hai tướng. Khi ấy Nghiêm Tịnh Phạm Vương cùng quyến thuộc 500 vị Phạm Vương đều đến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật rồi bỗng nhiên biến mất. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Upali. Phật bảo Upali, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Upali bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Con nhớ lại ngày trước có hai vị tỳ kheo phạm luật hạnh, lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng: Dạ thưa ngài Upali, chúng tôi phạm luật, thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy. Con liền y theo pháp giải nói cho hai vị. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói với con: Thưa ngài Upali, ngài chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải trừ dứt ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Như lời Phật nói: Tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. Các pháp cũng thế, không ra ngoài chân như. Như ngài Upali, khi tâm tướng được giải thoát thì có tội cấu chăng? Con đáp: Không. Ông Duy Ma Cật nói: Tất cả chúng sanh tâm tướng không nhơ, cũng như thế. Thưa ngài Upali, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Upali, tất cả pháp sanh diệt không dừng, như huyễn như chớp. Các pháp không chờ nhau, cho đến một niệm không dừng. Các pháp đều là vọng kiến, như chim bao, như nắng giận, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng sanh ra. Người nào biết nghĩa này gọi là giữ luật. Người nào rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu. Lúc đó hai vị tỳ kheo khen rằng: thật là bậc thượng trí, ngài Upali này không thể sánh kịp. Ngài là bậc giữ luật hơn hết mà không nói được. Con đáp rằng: trừ Đức Như Lai ra, chưa có bậc Thanh Văn và Bồ Tát nào có thể chế phục được chỗ nhạo thuyết biện tài của ông Duy Ma Cật. Trí tuệ của ông thông suốt không lường. Khi ấy, hai vị tỳ kheo dứt hết nghi hối, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và phát nguyện rằng: nguyện làm cho tất cả chúng sanh đều được biện tài như vậy. Vì thế nên con không cam lãnh đến thăm bệnh ông. La Hầu La. Phật bảo La Hầu La: ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. La Hầu La bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không cam lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lúc trước kia, các trưởng giả tử ở thành Tỳ Gia Ly đến chỗ con cúi đầu làm lễ hỏi rằng: thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi chuyển luân vương mà xuất gia, việc xuất gia đó có những lợi ích gì? Con liền đúng theo pháp mà nói: sự ích lợi của công đức xuất gia. Lúc đó ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: thưa ngài La Hầu La, ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia. Vì sao? Không lợi, không công đức mới thật là xuất gia. Về pháp hữu vi, có thể nói là có lợi, có công đức. Còn xuất gia là pháp vô vi. Trong pháp vô vi không lợi, không công đức. La Hầu La, vả chăng xuất gia là không kia, không đây, cũng không ở chính giữa. Ly 62 món kiến chấp ở nơi Niết Bàn là chỗ nhận của người trí, chỗ làm của bậc thánh, hàng phục các ma, khỏi ngũ đạo, sạch ngũ nhãn, đặng ngũ lực, lập ngũ căn, không làm não người khác, rời các tập ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi giả danh, không ra khỏi bùn lầy, không bị ràng buộc, không ngã sở, không chỗ thọ, không rối loạn trong lòng, ưa hỗ trợ ý người khác, tùy thiền định, rời các lỗi. Nếu được như thế mới thật là xuất gia. Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các trưởng giả tử: các ngươi nay ở trong chánh pháp nên cùng nhau xuất gia. Vì sao? Phật ra đời khó gặp. Các trưởng giả tử nói: thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy cha mẹ không cho, không được xuất gia. Ông Duy Ma Cật nói: phải, các ngươi nếu phát tâm vô thượng bồ đề, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ giới pháp. Bây giờ 32 vị trưởng giả tử đều phát tâm vô thượng bồ đề. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. A Nan. Phật bảo A Nan: Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông là vì sao? Nhớ lại lúc trước Thế Tôn thân hơi có bệnh, phải dùng sữa bò. Con cầm bát đến đứng trước cửa nhà người Đại Bà La Môn. Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật đến bảo con: Này A Nan, làm gì cầm bát đứng đây sớm thế? Con đáp: Cư sĩ, Thế Tôn thân hơi có bệnh, phải dùng sữa bò, nên tôi đến đây xin sữa. Ông Duy Ma Cật nói: Thôi thôi, ngài A Nan, chớ nói lời ấy. Thân Như Lai là thể kim cang, các ác đã dứt, các lành khắp nhóm. Còn có bệnh gì? Còn có não gì? Im lặng bước đi, ngài A Nan, chớ phỉ báng Như Lai, chớ cho người khác nghe lời nói thô ấy, chớ làm cho các trời oai đức lớn và các Bồ Tát từ tịnh độ phương khác đến đây nghe được lời ấy. Ngài A Nan, chuyển luân Thánh Vương có ít phước báo, còn không tật bệnh, huống chi Như Lai phước báo nhiều hơn tất cả đấy ư? Hãy đi ngài A Nan, chớ làm cho chúng tôi chịu sự nhục đó. Hàng ngoại đạo phạm chí nếu nghe lời ấy chắc sẽ nghĩ rằng: Sao gọi là thầy? Bệnh của mình không cứu nổi mà cứu được bệnh người khác ư? Nên lén đi mau, chớ để cho người nghe. Ngài A Nan, phải biết thân Như Lai chính là pháp thân, không phải thân tư dục. Phật là bậc Thế Tôn hơn hết ba cõi, thân Phật là vô lậu, các lậu đã hết. Thân Phật là vô vi, không mắc vào các số lượng. Thân như thế còn có bệnh gì? Bạch Thế Tôn, lúc đó con thật quá hổ thẹn, không lẽ con gần Phật mà nghe lầm ư? Con liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng: A Nan, đúng như lời cư sĩ đã nói, chỉ vì Phật ứng ra đời ác đủ năm món trượt nên hiện ra việc ấy để độ thoát chúng sanh thôi. A Nan, hãy đi lấy sữa chớ có thẹn. Bạch Thế Tôn, ông Duy Ma Cật trí tuệ biện tài dường ấy, cho nên con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Như vậy 500 vị đại đệ tử mỗi người đều đối trước Phật trình bày chỗ bổn duyên của mình, vị nào cũng khen ngợi, thuật lại những lời của ông Duy Ma Cật và đều nói không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Thứ tư, phẩm Bồ Tát, Bồ Tát Di Lặc. Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Di Lặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại lúc trước con nói hạnh bất thối chuyển cho vị thiên vương ở cõi trời Đâu Xuất và quyến thuộc của người. Lúc ấy ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là đời nào mà ngài được thọ ký? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu là đời quá khứ, thời quá khứ đã qua. Nếu là đời vị lai chưa đến. Nếu là đời hiện tại, thời hiện tại không dừng. Như lời Phật nói: Này tỳ kheo, như ông ngay bây giờ cũng sanh, cũng già, cũng chết. Nếu dùng vô sanh mà được thọ ký thì vô sanh tức là chánh vị. Ở trong chánh vị cũng không thọ ký, cũng không được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nào Di Lặc được thọ ký một đời ư? Là từ như sanh mà được thọ ký, hay là từ như diệt mà được thọ ký? Nếu từ như sanh mà được thọ ký, mà như không có sanh. Nếu từ như diệt được thọ ký, mà như không có diệt, tất cả chúng sanh đều như, tất cả pháp cũng như, các thánh hiền cũng như, cho đến Di Lặc cũng như. Nếu Di Lặc được thọ ký, tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Vì sao? Vì như không hai, không khác. Nếu Di Lặc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả chúng sanh cũng đều được. Vì sao? Tất cả chúng sanh chính là tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc được diệt độ, tất cả chúng sanh cũng phải diệt độ. Vì sao? Chư Phật biết tất cả chúng sanh rốt ráo vắng lặng, chính là tướng Niết Bàn, chẳng còn diệt nữa. Cho nên Di Lặc chớ dùng pháp đó dạy bảo các thiên tử, thật không có chi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có chi thối lui. Ngài Di Lặc phải làm cho các vị thiên tử này bỏ chỗ kiến chấp phân biệt Bồ Đề. Vì sao? Bồ Đề không thể dùng thân được, không thể dùng tâm được. Tịch diệt là Bồ Đề, vì diệt các tướng. Chẳng nhận xét là Bồ Đề, vì ly các duyên. Chẳng hiện hạnh là Bồ Đề, vì không ghi nhớ. Đoạn là Bồ Đề, bỏ các kiến chấp. Ly là Bồ Đề, lìa các vọng tưởng. Chướng là Bồ Đề, ngăn các nguyện. Bất nhập là Bồ Đề, không tham đắm. Thuận là Bồ Đề, thuận chân như. Trụ là Bồ Đề, trụ pháp tánh. Đến là Bồ Đề, đến thực tế bất nhị là Bồ Đề. Ly ý pháp bình đẳng là Bồ Đề. Đồng hư không vô vi là Bồ Đề. Không sanh trụ diệt tri là Bồ Đề. Rõ tâm hạnh chúng sanh không hội là Bồ Đề. Các nhập không nhóm không hiệp là Bồ Đề. Rời tập khí phiền não, không xứ sở là Bồ Đề. Không hình sắc, giả danh là Bồ Đề. Danh tự vốn không như, huyển hóa là Bồ Đề. Không thủ xả, không loạn là Bồ Đề. Thường tự vắng lặng, thiện tịch là Bồ Đề. Tánh thanh tịnh, không thủ là Bồ Đề. Rời phan duyên, không khác là Bồ Đề. Các pháp đồng đẳng, không sánh là Bồ Đề. Không thể ví dụ, vi diệu là Bồ Đề. Các pháp khó biết. Bạch Thế Tôn, khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy, 200 vị thiên tử chứng được vô sanh pháp nhẫn. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Đồng tử Quang Nghiêm. Phật bảo Đồng tử Quang Nghiêm, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Quang Nghiêm bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại ngày trước con ở trong thành lớn Tỳ Gia Ly vừa ra, lúc đó ông Duy Ma Cật mới vào thành. Con liền chào và hỏi rằng: Cư sĩ, từ đâu đến đây? Ông đáp: Tôi từ đạo tràng đến. Con hỏi: Đạo tràng là gì? Ông đáp: Trực tâm là đạo tràng. Vì không hư dối, phát hạnh là đạo tràng. Làm xong các việc, thâm tâm là đạo tràng. Thêm nhiều công đức, Bồ Đề tâm là đạo tràng. Vì không sai lầm, bố thí là đạo tràng. Không mong phước báo, trì giới là đạo tràng. Được nguyện đầy đủ, những nhục là đạo tràng. Đối chúng sanh tâm không chướng ngại, tinh tấn là đạo tràng. Không biến trễ, thiền định là đạo tràng, tâm điều nhu, trí tuệ là đạo tràng, thấy rõ các pháp. Từ là đạo tràng, đồng với chúng sanh. Bi là đạo tràng, nhẫn chịu sự khổ nhọc. Hỷ là đạo tràng, ưa vui chánh pháp. Xả là đạo tràng, trừ lòng thương ghét. Thần thông là đạo tràng, thành tựu pháp lục thông, giải thoát là đạo tràng. Hay trái bỏ phương tiện là đạo tràng, giáo hóa chúng sanh. Tứ nhiếp là đạo tràng, nhiếp độ chúng sanh đa văn là đạo tràng. Đúng theo chỗ nghe mà thực hành, phục tâm là đạo tràng, chánh quán các pháp 37 phẩm trợ đạo là đạo tràng, bỏ pháp hữu vi tứ đế là đạo tràng, chẳng dối lầm thế gian duyên khởi là đạo tràng. Từ vô minh cho đến lão tử đều không hết, các phiền não là đạo tràng, biết là vô ngã. Tất cả pháp là đạo tràng, biết các pháp vốn không. Hàng ma là đạo tràng, không lay động. Tam giới là đạo tràng, không chỗ đến sư tử rống là đạo tràng. Không sợ sệt, thập lực vô úy bất cộng pháp là đạo tràng. Không các lỗi, tam minh là đạo tràng, không còn ngại một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng. Thành tựu nhất thiết chủng trí. Như vậy thiện nam tử, nếu Bồ Tát đúng theo các pháp ba la mật mà giáo hóa chúng sanh, thời bao nhiêu việc làm hoặc nhất cử nhất động phải biết đều là từ nơi đạo tràng mà ra, ở nơi Phật pháp vậy. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy, 500 vị thiên nhân đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Bồ Tát trì thế. Phật bảo Bồ Tát trì thế, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Bồ Tát trì thế bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con ở nơi tịnh thất, bấy giờ ma ba tuần đem một muôn 2000 thiên nữ giống như trời đế thích trỗi nhạc đờn ca đi đến chỗ con ở. Ma cùng với quyến thuộc cúi đầu làm lễ dưới chân con, chắp tay cung kính đứng sang một bên. Trong ý con cho là trời đế thích nên bảo rằng: Lành thay, mới đến kiều thi ca, dù là có phước chớ nên buông lung. Ông nên quán ngũ dục là vô thường để cầu cõi lành, ở nơi thân mạng tài sản mà tu pháp bền chắc. Ma vương nói với con: Thưa chánh sĩ, xin ngài nhận một muôn 2000 thiên nữ này để dùng hầu hạ quét tước. Con nói rằng: Này kiều thi ca, ông đừng cho vật phi pháp này. Tôi là kẻ sa môn thích tử, việc ấy không phải việc của tôi. Nói chưa dứt lời, bỗng ông Duy Ma Cật đến nói với con: Đây chẳng phải là đế thích mà là ma đến quấy nhiễu ông đấy. Ông lại bảo ma rằng: Các vị thiên nữ này nên đem cho ta, như ta đây mới nên thọ. Ma sợ hãi nghĩ rằng: Có lẽ ông Duy Ma Cật đến quấy rối ta chăng? Ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, ráng hết thần lực cũng không đi được. Liền nghe giữa hư không có tiếng rằng: Này ba tuần, hãy đem thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi được. Ma vì sợ hãi nên miễn cưỡng cho. Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các thiên nữ rằng: Ma đã đem các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi đều phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi ông theo căn cơ của thiên nữ mà nói pháp để cho phát ý đạo, và bảo rằng: các ngươi đã phát ý đạo. Có pháp vui để tự vui, chớ nên vui theo ngũ dục nữa. Thiên nữ hỏi: Thế nào là pháp vui? Đáp: Vui thường tinh Phật, vui muốn nghe pháp, vui cúng dường tăng, vui lìa ngũ dục, vui quán ngũ ấm như oán tặc, vui quán thân tứ đại như rắn độc, vui quán nội nhập sáu căn như không, vui giữ gìn đạo ý, vui lợi ích chúng sanh, vui cung kính cúng dường bậc sư trưởng, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng nhóm căn lành, vui thiền định chẳng loạn, vui rời cấu nhiễm đặng trí tuệ sáng suốt, vui mở rộng tâm bồ đề, vui hàng phục các ma, vui đoạn phiền não, vui thanh tịnh cõi nước Phật, vui thành tựu các tướng tốt mà tu các công đức, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ, vui ba môn giải thoát mà không vui phi thời, vui gần bạn đồng học, vui ở chung với người không phải đồng học mà lòng không chướng ngại, vui giúp đỡ ác tri thức, vui gần thiện tri thức, vui tâm hoan hỷ thanh tịnh, vui tu vô lượng pháp đạo phẩm, đó là pháp vui của Bồ Tát.